mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Tuyệt Điện, tác giả Thiên Hà Bá Sướng, tập thứ 7, Kỳ Mừng Tuần Tỵ, chương thứ 2, Nà Trà Ba Tỷ, qua giọng đọc của Trung Anh. Tôi nghe Kim Duy Gia nói trong ngôi mộ dưới khu nhà ông này có nước mà không có cá, cũng thấy lạ lạ. Bởi tôi biết mộ cổ thời nhà Nguyên thường áp dụng theo thuật phong thủy mật tông chôn sâu tàng lớn. Trên mặt đất không có lối vào, cũng không có trồng cây, trước này vẫn là loại khó tìm nhất. Trong ngạn ngữ của dân đồ đấu, đồ gốm sứ trong mộ cổ gọi là nước, mà loại binh khí bồi táng thường tính nhất trong mộ cổ đời Nguyên chính là gốm sứ. Nghệ nhân đồ đấu xưa này đều gọi sắc cổ đời Nguyên là cá, vì một chủ đời Nguyên khi nhập niệm hạ táng đều được bọc một tấm lưới đánh cá rồi mới cho vào quan tài. Đây cũng là tập tục của người sắc mục. Người sắc mục thời nhà Nguyên, tất cả các dân tộc từ Tây Bắc Tây Vực đến châu Âu ngoài trừ Mông Cổ ra đều được gọi là sắc mục. Theo mật tông, người đời này đa phần khó mà hiểu nổi. Nếu nói có nước mà không có cá, nghĩa là trong hầm mộ chỉ có đồ gốm sứ mà không có sắc cổ, lẽ nào là làm mộ chỉ chôn áo quan và di vật? Tôi và Tuyền Béo đều rất hứng thú với chuyện đồ đấu, tính hiếu kỳ trôi dậy để dùng lão mong kể tường tận, tốt nhất là nói xem thứ nước ấy như thế nào, giá trị liệu được bao nhiêu. Thì ra kêu như ra năm xưa nhờ đồ đấu mà phát tài to, nay đã rửa tay cắt kiếm nhiều năm, chỉ muốn bán đồ cổ tranh chữ. Lão xuất thân giống với tổ tiên răng vàng, là phường trung vật thân gian, biết được chút bản lĩnh xem biết vùn phần màu cỏ, khiếu giác và vi giác nhạy cảm mầm sinh, cả đời không uống rượu hút thuốc. Hễ nhắc chuyện đồ đấu năm xưa với đồng nghiệp liền hớn hở tự cho mình là bậc nguyên lão, dáng vẻ rất đắc ý. Bố cục thành Bắc Kinh ngày nay khởi nguồn từ thành đại đô nhà Nguyên 700 năm trước, do kỳ nhân thuật số Lưu Bình Chủ thiết kế. Nghe nói trong lòng đất này có nghiệt long thủy quái ẩn hiện, cho nên thành trì được kiến tạo theo hình dáng Nà Trà Ba Tỷ, chấn động áp quái để giữ yên vương. Trong bố cục thành trì đã giấu đi 3 đầu 6 tay và 2 cái chân, còn lại lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ. Đây cũng là một dạng bố cục phong thủy phức tạp, dưới lòng đất chôn xác không biết bao nhiêu vương cùng quý tộc. Tổ tiên Kiều Như Gia trước là người khâm thiên giám, sau được cử đi biên soạn tư khố toàn thư, lâu dần học hết cuốn Âm Dương Ngũ Yếu, rất tâm đắc với thuật phong thủy âm dương và thiên tình tướng pháp. Chuyện đến đời Kiều Như Gia, lão liền cày một chút bản lĩnh phong thủy sơ sài ấy, cùng với khả năng xem hết bụi phân bỏ cỏ, liên tục mò được mấy ngôi mộ cổ. Khi đào ngôi mộ cổ đầy nguyên này, vừa gạt lớp đất phía trên ra, từ trong ngầm mộ có mấy làn khí đèn sụp thẳng lên trời. Đợi 2 ngày sau, khi cái đèn tàn hết, lão mới dám vào trong. Tới trước cửa địa cung thì phát hiện trên cánh cửa khảm địch ngọc, mừng vui khôn xiết, lão bèn lấy tay cày, nhưng chúng đắt ngày thành một mịn lớp bụi màu đỏ lúc gần lúc xa, nhìn kỹ lại mới biết là chu sa từ mấy năm trước. Bên trong một cổ đời nguyên thường có chu sa, chuyện này không có gì lạ, nhưng lão vẫn không khỏi thất vọng. Lão phá cửa xông vào, thấy trong mộ thất có dây sắt treo quan tài, còn cách được treo lên lửng trên cao bằng ngọc sắt. Phòng khí nước mưa hoặc nước ngầm tràn vào làm ướt quách gỗ. Nhưng trong mộ thất hoàn toàn không có nước động, có rất nhiều bình lọ gốm sứ còn nguyên vẹn, đầy đủ như tư gia trên cõi trần gian, lại đều là gốm sứ cổ Thanh Hoa, bên trên viết toàn chuyện tu tiên luyện đàn, tử khí đồng lại. Kiều Như Gia do ảnh hưởng của gia tộc, có một tình cảm mắc mưu rất khó gọi với những chuyện huyền hoặc này, cực kỳ tin phục. Nhưng tin gì thì tin, chiến đấu cũng không thể bỏ qua được. Lão bèn bật sang quảng nắp, chỉ thấy trong quan tài tầng tầng áo niệm, áo tím đai vàng còn như mới, nhưng trong áo bào mũ miệng lại trống rỗng, ngay cả móng tay sợi tóc của người chết cũng không có đến nửa cọng. Lão hành nghề đồ đấu đã lâu nên đương nhiên biết có loại mộ giả, mộ y quan, chính là loại mộ chỉ chu quần áo và di vật của người chết đã nói ở trên. Nhưng phán đoán theo kinh nghiệm thì mộ cổ này quyết không phải là mộ chủ trống rỗng, vậy chỉ còn cách lý giải rằng đây chính là bảo vật phong thủy. Mộ chủ sau khi được hạ táng chôn không lâu, thi thể còn chưa kịp thối rữa khô héo đã thành tiên bay lên trời. Sau đó lại nghe ngóng được ở gần đây có một ngôi miếu cổ thời Minh, lúc xây miếu đã đào được trong lòng đất một tấm bia khắc chữ: chôn ở đây thì hóa, sống ở đây thì cát. Cũng không biết chôn từ đời nào kiếp nào, Kiều Nhi Gia vốn mê tín thuyết phong thủy nên từ đó trở đi lão liền tìm cách để được ở trong quanh khu đất này, cả đời không muốn rời xa, thậm chí còn hy vọng sau khi qua đời cũng được chôn cất ở đây, hòng đắc đạo thành tiền, thoát khỏi vòng luân hồi. Quả nhiên, khi dọn đến đây ở, những buôn bán của lão ngày càng hưng thịnh, dù thay triều đổ đại vẫn không ngừng phát tài. Hơn nữa, khu nhà rách nát này quá tồi tàn, thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Minh đi xét nhà lục của cũng bỏ qua chỗ này, khiến lão lại càng thêm vẻ tin tưởng. Giờ nơi này sắp bị săn phẳng để làm công viên, chuyện này sức người không thể xoay chuyển được. Bởi vậy mới mời tôi đến để xem cái bố cục Na Cha Bát Tí này liệu có nơi nào có phong tỷ đốt để lão chuyển nhà tới hay không. Tôi nghe xong liền bấm bụng thầm cười, kiểu gì giá bất quá cũng chỉ có vậy. Giờ rất chơi đồ cổ ở Tứ Cửu Thành, không bài là không biết danh tiếng của kiểu gì giá. Song lão tỷ có chỗ hơn người trên phương diện giám định và định giá cổ vật, nhưng về thuật phong thủy, thành ngô và âm dương ngũ hành thì vẫn còn kém cỏi lắm. Lão già đã từng đổ đấu, nhưng mấy cái mổ rách của lão làm sao so với được những lăng mộ to lớn trong núi mà một kỳ huyện quý từng khai quật. Mộ cổ đại nguyên xưa nay vẫn rất khó tìm, ngay trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cũng ít đề cập đến. Theo lý mà nói, niên đại của mộ cổ đại nguyên không thể so bì với được mộ thời Tần Hán xa xưa. Thi thể cho dù thối rữa tiêu tàn, nhưng nếu ở trong quan tài bằng gỗ tốt thì không thể tiêu tán hết sạch, không chút dấu vết như thế được. Tại sao trong ngôi mộ cổ kiểu gì ra đào được lại không có tí xương cốt nào? E là chẳng liên quan gì đến việc hóa tiền hết. Này mộ cổ đã bị săn phẳng nhiều năm, vô căn vô cứ, nên tôi chẳng có cách nào suy đoán được. Tôi vẫn hy vọng kiểu gì ra sẽ trả giá cao để mua mỡ thành đầu, nên không tiện nói trắng ra, cứ thuận theo ý lão mà nói bừa lấy bậy mấy câu, rồi vội vàng lái sang chuyện làm ăn. Kiểu gì ra chỉ là kẻ tập bè trong đạo phong thủy, nhưng xét về đến cổ vật vàng bạc đá quý thì lại là bậc thành gia đích thực. Hơn nữa lão từng làm nhiều phi vụ lớn, lần này đã có lòng kết giao, bèn mang hết bí quyết giữ ngọc giả giảng giải cho chúng tôi. Phàm là bảo thạch trong đám đồ minh khí thành đầu thường bị bùn đất nước biển xâm thực, nên nhiều màu sắc khác nhau, khi cất giữ phải dùng phép giữ ngọc để khôi phục bản tính. Đồ ngọc cổ ấm nhuận thuần hậu, mượt mà óng ánh, nhất là mang đủ loại màu sắc kỳ diệu, giống như mây răng ngang trời, hạt lượn tầng không, độc đáo khác thường, khiến người ta ngắm nhìn mà lòng dạ thư thái. Nhưng ngọc cổ chưa được dưỡng thì xỉn chứ không sàng, sắc ngọc ẩn sâu chứ không nhìn thấy được, đánh ngọc giống như đá thù. Từ xưa phép dưỡng ngọc được chia làm ba loại: dưỡng gấp, dưỡng chậm và dưỡng ý. Dưỡng gấp cần phải kiếm được cô gái dùng nhàn xinh đẹp đeo bên người, đem hơi người ủ ngọc, đợi vài tháng sau chất ngọc cứng lại, dùng vải mềm cũ lau chùi, đến khi ngọc tính phục hồi thì để dùng vải mới trả đi trả lại. Nhất định phải dùng vải thô trắng, tuyệt đối không được dùng vải màu. Ngọc thạch càng lau càng nóng, lau liền mấy ngày mấy đêm, tạp chất dơ bẩn sẽ tự nhiên mất đi, màu gấm vào cũng tự nhiên ngừng kết với sắc ngọc, quyện hòa càng thêm tươi đẹp, phơi bày hết giá trị hừng sắc sống động của ngọc cổ. Nhưng ngọc cổ trên dưới đất vùi dưới nước liên đại quá lâu, địa khí hải khí xâm nhập vào ngọc cốt, nếu không mài nước sau 70 năm thì không dễ gì dưỡng sang lại được. Đối với dân đồ đấu chuẩn mộ, ngọc Tần Hán chỉ là ngọc cũ, ngọc của ba nhà Hạ Thương Chu mới gọi là cổ ngọc, không quanh năm mang theo bên mình, sợ lắm vút về thì tinh quang trong ngọc tùy tuyệt đối không nhận lộ. Đây chính là thiết dưỡng ngọc chậm đối với ngọc cổ. Dưỡng ý lại vô cùng kỳ diệu, phương pháp này có phần huyền bí nên nhiều người không lý giải nổi, nhưng kỳ thực chung quy chỉ ở 8 chữ: lòng thành có đủ, đá vàng cũng mở. Dưỡng ngọc nhốt mình trong tinh thất, đốt nhang đoạn tuyệt cõi trần, lấy khí chất tính tình dưỡng hóa tinh ngọc, nội trong vài tháng cổ ngọc sẽ tự khắc phục hồi nguyên trạng. Cách ngồi thiền trong 4 bức tượng này thực chất có thể dùng bí dược như mỗi người cao người để nình ngọc. Thủ thuật này chẳng mấy ai biết, nhưng kiểu gì ra lấy sức thông thạo. Đây chính là tuyệt học lão cất sầu đáy hòm, nên mới trả giá cao để mua về mỗi thanh đầu ngọc cũ hệt đá thù. Một khi bán được qua tay, lão nhất định sẽ lời gấp mấy lần. Hàng con buồn tình quá như lão, nơi nào chịu lô vốn. Tôi và tiền béo nóng ruột xuất hàng, nhưng nếu kiếm một đám thiếu nữ để giữ ngọc theo cách của răng vàng thì phiền phức quá, mà đợi nước dăm ba năm cũng sốt ruột, nên thấy giá cả hợp lý bèn bán tuốt cho kiểu nhị gia. Hôm đó kiểu nhị gia giữ tôi và tiền béo ở lại ăn cơm, còn nuôi ra cuốn Quách Từ Bật Địa Nhãn Đồ Bản Vẽ Phong Thủy. Cuốn sách này là yếu quyết phong thủy hình thế tông của Giang Tây, xuất hiện từ thời Tống, được biên soạn vào những năm vĩnh lạc thời Mình, vừa hay có bản đồ Na Trại Bát Tý của thành Bắc Kinh. Kiều Gia bảo tôi chỉ cho lão xem cấu trúc Na Trại Bát Tý trong thành, tiền sau này còn tìm chỗ tốt cất nhà. Nhưng dấu tích cổ từ thời nhà Nguyên đã thiên biến vạn hóa, sao còn nguyên vẹn để lấy được tận bây giờ? Tôi đành chỉ đại vài chỗ, bịa ra mấy câu dọa dẫm, khiến lão già sợ đến ngơ ngẩn cả người. Tôi phát hiện cuốn Quách Tử Mật Địa Chăn Đồ này nhìn có vẻ rất quen, hình như đã trông thấy ở đâu. Chợt nhớ ra, lần đầu tiên gặp lão Trần Mộ tại tiệm Thạc Bài Thiểm Tây năm xưa, lão từng gả bán cho tôi cuốn sách này. Kết quả bị tôi lật tẩy chỉ là hàng giả cổ. Quyển sách khi đó hình như cũng chính là quyển sách đang nằm trong tay Kiều Nhi già. Tôi vừa hỏi lão do đâu mà có. Kiều Nhi già bảo cách đây vài hôm đang làm ăn ở Thiên Tân, có thu được một cuốn tranh cổ. Nghe nói trong công viên Trung Sơn có lão thầy bói mù xem số rất chuẩn, được xưng tụng là thần số. Kiều Nhi già vốn cực kỳ mê tín, lập tức tìm đến hỏi hàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thì ra lão tiên sinh đó không chỉ là hiểu thông số mệnh, nhưng món như xiên xăm vấn quẻ, vong thiên gieo quẻ hay mò đoán cốt chữ, không gì là không tinh thông. Từng câu từng chữ như lời vàng ý ngọc, dẫn người ta khỏi miến mề. Kiều Nhi già thính mũi, người thấy trên người tiền bối tiên sinh đầy tanh mùi bùn đất. Nhưng tiên sinh ấy bảo khi hai mắt còn sáng, thường xem phong thủy âm trạch cho người ta nên mới có mùi như vậy, chứ tuyệt đối không phải là dân đổ đống. Này hai mắt đã mù, chẳng cách nào xem phong thủy phần âm dương được nữa, chỉ còn lại cuốn Địa Nhãn Đồ ra chuyện này. Lão giao kèo với Kiều Nhi già dùng cuốn cổ tập phong thủy đã thất truyền nhiều năm đổi lấy cuộn tranh cổ Kiều Nhi già vừa thu được. Tôi nghe đến đây trong lòng đã tỏ, thì ra lão Trần Mù không sống nổi ở Bắc Kinh nên trốn đến tận Thiên Tân rồi. Báo hại tôi lùng sục bao lâu, đến giờ coi như cũng có chút manh mối. Kiều Nhi già là nhân vật máu mặt trong giới môn đồ cổ, vậy mà vẫn bị lão Trần đã hỏng cả cặp đèn pha xoay như con rối. Một đó do Kiều Nhi già mê tín phong thủy thái quá, sinh ra u mê, dễ nghe đầu tin đấy. Hai là chốn thiên hạ rồng trầu hồi phục này, rất nhiều những bậc cao nhân chân chính cả đời đều âm thầm lặng lẽ, hàng phàm tục xuất đầu lộ diện nổi danh như cồn, trái lại đa phần chỉ là dạng hữu danh phổ thực, chẳng có chút bản lĩnh gì. Tôi sốt ruột tìm lão Trần Mù, ăn cơm xong liền hỏi thăm cẩn kẽ tình hình ở Thiên Tân, rồi vội vã từ biệt Kiều Nhi già để tuyên béo buổi chiều về nhà mang hết số ngọc cổ còn lại tới kiểm hàng giao tiền với lão, hoàn tất vụ mua bán đã thỏa thuận. Tiền Béo cũng là nhân vật có thể độc lập tác chiến ở Phan Gia Viên, trước này quyền bán rổ vừng, chỉ quan chặn người ta chứ không bao giờ chịu thiệt, thế nào cũng địa ra lý do gì đấy chặt chém Kiều Nhi già cho mà xem. Tôi tìm Sư Đi Dương trước, cùng cô làm tới Thiên Tân. Lão Trần Mù không giống người bình thường, diện mạo đặc biệt, lời nói cử chỉ đều khác người. Dựa theo thông tin Kiều Nhi già cung cấp, nhanh ống thêm tí nữa, quả nhiên không mất nhiều công sức, chúng tôi đã tìm thấy lão ở chỗ đồ cổ trên đường Thẩm Dương, vừa sang tay bức hoa cổ. Lão Trần thấy tôi tìm đến Thiên Tân thì kinh ngạc lắm, nhưng vẫn nói cứng. Ôi, từ hôm vội vàng từ biệt ở ao Nhân Đỉnh, lạc phù bị một đám các mù đàn bà hồ báo ở ủy ban khu dân cư đuổi trì bắt, lần trốn khắp nơi khó lắm mới thoát được, đoán chừng sau này khó mà trụ lại ở đàm Nhân Đỉnh, chừng mặt ra là bị tóm ngay. Giờ là phù tuổi cao sức yếu, chẳng may bị người ta ra đây chính quyền thì chẳng phải đùa. Lên lão bèn cải trang thành cán bộ giả, trà trộn lên tàu hỏa rời tới Yên Tân. Điểm cuối con sông Kiều này thực là nơi đất quý, lão cứ vui vẻ ung dung tự tại đây thôi, không định trở về kinh kỳ pháp độ thâm nghiêm kỳ nữa. Để đến sang năm xuân tấm hoàn nở mới nghĩ đến chuyển xuôi xuống phía nam tu hàng Thượng Hải. Ngẫm giang nam cũng là đất dưỡng nhân, nhân tiện thì phát mấy lộ tài ở đó. Đã định tìm người đưa tin cho cậu, nhưng bấm đốt tay đoán được hai vị mô kỳ miệng quý Hồ Dương sẽ đến hồi ngục, quả nhiên không ngoài dữ liệu. Đây chẳng phải Liễu Mở Hoa Tỏ lại tương phùng hay sao? Xem ra cái tận tỏ vành tỏ vẻ của lão Trần Mù vẫn không đổi được. Tục ngữ có câu, người cao sáu thước thiên hạ khó giấy, đừng nói là chạy tới Thiên Tân, có chạy lên trời tôi cũng tìm cách lồi cổ lão xuống. Trước mắt cứ để lão bốc phép, tôi có nhiều chuyện quan trọng đang muốn hỏi lão nên phải tìm nơi ăn tối trường đã. Trong lúc ăn cơm, Sĩ Đại Dương đem những việc xảy ra gần đây kể vắn tắt lại cho ngã nghe một lượt. Lão Trần Mù nghe xong liền cười khì khì nói, lễ luận về thứ bận thì lão phù bằng vai với ông ngoại ban sơ đạo nhân của Dương tiểu thư đấy. Kể ra cũng thật có duyên, gặp lại được hậu duệ của quốc nhân thế này, xem ra đến lượt mua kim hiệu úy Phục Hưng, ngay cả hầu nhân Ban Sơn cũng đeo bộ mũ kim mất rồi. Ban Sơn quân tử giáp kia đã thiệt tích thất truyền. Lão phù với thủ lĩnh Ban Sơn Gago vốn là chỗ bản cũ, chỉ vì anh ta có khiếu khổng kỹ, học được đủ loại âm thanh trong dân gian nên mới có biệt hiệu này. Người này gan lớn tẩy trời, lại tinh thông mọi phép thuật Ban Sơn, tiếc thầy sau này lưu lạc tận hải ngoại, trên đời đất khách châu Mỹ. Thực là nhân thế hơn người bản lĩnh cao. Ba vương cũng có lúc đường cùng, ngẫm lại mà khiến người ta bồi hồi cảm thương. Các đời đạo nhân Ban Sơn cơ bản không phải là đạo sĩ, chẳng tu chân cũng chẳng cầu tiên, chỉ đi khắp nơi đào mộ quật mà tìm kiếm châu đơn. Vì tránh người đời nhòm ngó nên mới ăn mặc theo lối đạo sĩ như vậy. Ngoài đào mộ ra còn làm cả những việc giết người trong đêm tối, phóng hỏa khỉ rồi lớn nữa. Lão mù càng nói càng huyền thuyền, nhưng Sê Lê Dương muốn nghe chuyện cũ trong gia tộc mình thì cứ dục lão kể chi tiết hơn tí nữa. Lão Trần liền kể cho cô nàng nghe và sở thích bản sự đạo nhân toàn là những chuyện kỳ quái hiếm thấy ít nghe. Tôi là sức ruột muốn nghe sự tích đảo mộ tương tây của xã lĩnh lực sĩ năm xưa, bèn mượn kiểu gì ra gợi chuyện, hỏi lão có biết về bí mật mộ cổ đời nguyên không. Lão mù gần đồng nói, cô cậu nghe lão tiểu tử họ Kiều ấy nói lên mới đến Thiên Tân tìm lão phu chứ gì. Thực ra các thằng kiểu gì ra đó chỉ là tên nhãi nhép trong hàng đồ đống, lão phu chưa từng nghe danh, vậy mà nay lại phát tích trong thành Bắc Kinh cả đấy. Con chuột đấy thì biết cái cóc khô gì. Ở trên di chỉ mộ cổ đời nguyên mà cứ dừng tự đắc, lại tưởng mình chiếm được đất tốt phòng thủy chó gì. Nói xong liền cười khẩy. Tôi nói, hình như trước giờ mô kim yêu ý chưa từng thực sự đào được mô cổ đời nguyên lớn nào, chỉ vì thuật phân kim đỉnh nguyệt không thích hợp với nó nên mô cổ đời nguyên đến này vẫn rất thần bí. Lão Trần Mù đã muốn khoe khang bản lĩnh, nghe tôi hỏi như được gãi đúng chỗ ngứa, lộ vẻ mặt đắc ý, những mày nói, ngôi mô cổ đời nguyên mà thằng Kiều Nhi ra đó đào được chỉ là một bộ phận quý tộc thông thường chứ không đáng nhắc đến. Cái gì mà có nước mà không có cá, là bởi bọn họ không biết được huyền cơ bên trong mộ cổ đại nguyên. Lão phù mà cứ nói không đầu không cuối thế này thì sẽ không hết được nội dung chính. Hôm nay nhân lúc nhàn rỗi, nhân sinh vốn tàn hợp vô thường, sau này khi xuống phía Nam một đi ngàn dặm không quay lại nữa, không biết còn cơ hội kể lại chuyện cũ với cụ cậu hay không. Hay là để lão phù kể lại chuyện từ đầu, đặng cô cậu hiểu rõ một cơn, sau này truyền ra ngoài cũng có để nhận thấy biết rằng thiên hạ vòng tứ quyết thuật mô kim các cầu còn có những sự tích kinh thiên động địa của Ban Sơn sản lĩnh chúng tôi. Mời các bạn kế tiếp chương 3, câu chuyện đảo mộ. Sau khi nhà Tần diệt vong, Hán Cao Tổ Lưu Bang xưng đế, trên được mấy đời trước sau đều là thiên hạ nhà Hán, sự gọi là Tây Hán. Đến khi Vương Man sẵn ngồi, lại có Hoàng Vũ Phục Hưng, đừng hắn ra đời theo như số trời đã định. Nhưng đó chỉ là chuyện sau này, khoản hay nói ở đây. Giai đoạn giữa Tây Hán và Đông Hán, thiên hạ đại nạn dần đó đề đồng, bách tính không chịu nổi thống khổ lũ lượt vùng lên. Trong các lỗ nghĩa quân có Lục Lâm và Xích Mì là hai cánh quân mạnh nhất, chấn động trong triều ngoài nội từ trên xuống dưới. Anh hùng hào kiệt khắp nơi ùn ùn kéo đến đồng quân. Quân Xích Mì khởi nguồn từ đám dân đèn đói khát, ban đầu chỉ là lãnh đồn cướp bóc để mưu sinh. Sau khi bị quân quân truy quét cắt gạo, liền đánh liên tiếp mấy trận thắng lớn, từ đó vì giành lừng lẫy. Để quyết lâm trận chỉ tiến chứ không lùi, ai lấy đều nhuộm lông mày thành đỏ, tựa như quả cầu tuyết lặn. Nghĩa quân dần dần phát triển lên tới mấy trăm nghìn người, thế như trẻ trẻ đánh thẳng vào Trường An, vơ vét của cải lương thực trong thành, đồng thời châm lửa đốt cháy cung điện. Nhưng cũng giống đa số các cuộc khởi nghĩa nông dân thời cổ đại, quân số càng nhiều thì sức chiến đấu càng yếu. Về sau quân Xích Mi liên tiếp bại trận, rằng có mấy trận ở Quảng Trung, trong lúc lầm vào cạnh đường cùng tuyệt lộ, đã đào hầm thông thiên xuống thẳng lòng mộ Hán đế. Thời Tần Hán tuần sùng ngọc niệm, thi thể các bậc đế phi trong lòng đều được khoác trác ngọc giao long và giáp ngọc huyền phục, hậu thế gọi là áo ngọc đai vàng. Tất thảy đều bị lột sạch, mỗi vật tỉ táng trong lòng mộ Hán chất cao như núi cũng bị quân Xích Mi cướp về. Đội quân Xích Mi tung hoành khắp thiên hạ tan rã, đã được quân trở thành bọn cướp đường tụ tập trốn sơn lâm, vẫn giữ nguyên truyền thống đạo trộm mộ mà vơ vét của cải trong mộ làm vốn. Hết tìm được dấu vết của mộ hoàng thất quý tộc, thủ lĩnh bèn dẫn quân đi vào. Phương pháp đào mộ dùng quốc to xẻng lớn, khi đông nhất tập hợp tới cả vạn người, dưới trăm hàng nghìn lỗ trên núi, thực có sức mạnh rời non lấp bè. cho nên các phái trộm mộ coi phương pháp đổ đấu này của họ là giả lĩnh. Đến cuối thời Thống, Hoàng Hà và Bắc Đô bị quân Kim xâm chiếm. Tập đoàn quân sự do Đào Sa Quan ở Hà Nam thống lĩnh nhất loạt khai quật hàng lăng. Các lăng mộ của hoàng đế Bắc Tống đều bị hủy hoại, đào rỗng vét sạch. Không được mấy năm, Kim đã bị Mông Cổ tiêu diệt. Toàn quân của Đào Sa Quan từ đó nhập vào lòng một với đám trộm xà lính. Lưu Tử Tiên cầm đám trộm xà lính lúc bấy giờ là một kỳ nhân. Ông ta tiếp thu một cách rộng rãi các phương pháp tiên tiến khai quật Tống Lăng, cải tiến dụng cụ trộm mộ, truyền lại thuật thiên can và bí quyết hoành huyệt. Tuy dụng cụ và phương pháp trộm mộ đã qua mấy đời cải tiến, nhưng có thay đổi lòng trời lở đất, nhưng thực lực của đám trộm xà lính ngày càng sa sút. Ẩn trong dưới lũ lâm đã mấy trăm năm mà chưa có vụ nào ra hồn, chỉ là ngẫu nhiên tụ tập đào vài ngôi mộ kiếm ít vàng bạc của cải. Chuyển đến bãi thờ dân quốc, kẻ cầm đầu cuối cùng của phái xà lính là lão Trần Mộ, vốn tên là Trần Ngọc Lâu, từ Kim Đường. Đám lục lâm quen dùng cái tên giả nên ít ai biết đến tên thật của lão. Sau này lão dẫn người đi Vân Nam tìm mộ Hiến Vương, lão ngờ trước kiếm đến quần Thủy Long đã gặp vài mày trùng độc trong trùng cốc, hồng cả đôi mắt rồi biệt tăng từ đó. Cây đồ thì đàn khỉ tàn, đám trộm xà lính kế chuyển cả ngàn năm đến đây mất tích trong lịch sử như mây tàn khói tàn. Là lịch xuất thân của lão Trần Mù mang đậm màu sắc truyền kỳ. Trần gia tộc là gia tộc hiển hách của một vùng ở tương đồng Hồ Lam, tiền buôn bạc vạn, dùng tốt ngàn mẫu, kỹ thực đều nhờ vào trộm mộ mà phát tài. Trần gia đã ba đời cầm đầu đám trộm. Lão Trần ra đời trong lúc chiến tranh loạn lạc, để trốn tránh tai họa chiến tranh, người trong gia tộc đều trú xuống một địa cung mộ cổ đã bị vét sạch, suốt hơn 2 tháng không nhìn thấy ánh mặt trời. Đợt lần binh đi qua mới dám quay về gia viên. Lão được sinh ra trong chính địa cung ấy, ra đời trong hoàn cảnh tối tăm không thấy mặt trời, khiến thị lực lão không giống người thường, có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối. Lúc lên 10 tuổi, lão được một đạo sĩ của Nam Rích dưới triển phú dắt đi. Thì ra đạo sĩ này thấy lão có gặp giả nhãn hiếm gặp, hơn nữa có cách tào nhã không giống người thường, biết rằng nếu một công dày số thì có thể phân biệt được báu vật thế gian, bèn dẫn lão lên núi chuyển dạy di thuật. Còn chưa học xong thì lão đạo sĩ chết già. Lão Trần xuống núi trở về nhà thừa kế gia nghiệp, cầm đầu đám trộm xà lính. Sở dĩ có thể ngồi trên cái ghế kim rào, bản thân lão có bản lĩnh gì chỉ là thứ yếu, chủ yếu phải dựa vào vòi bạch tuộc của Trần gia. Hai phái chính tả đều ăn được cả. Mọi giao dịch buôn bán thuốc phiện và vũ khí đạn dược qua lại giữa vùng Hồ Nam Quý Châu đều do một tay lão lũng đoạn, nên các cánh quân thủ phỉ vùng Tam Tường Tứ Thủy bất luận thế lực lớn nhỏ thế nào đều phải dựa vào lão. Lão nghiêm nhiên trở thành vua một vùng. Thời kỳ dân quốc, Trung Quốc bước vào thời đại xung đột kịch liệt giữa các trào lưu tư tưởng mới và tư tưởng tàn dư của Hồ. Tình hình xã hội vô cùng hỗn loạn, không chỉ chiến sự liên miên giữa các cánh quân Việt mà còn xuất hiện tình trạng hạn hán phương Bắc, lũ lụt phương Nam chẳng nằm khó gặp, khiến cho nhiều tỉnh thất thu mùa màng, hàng vạn dân đen gặp nạn. Để có cơm ăn càng nhiều thì người đầu lĩnh dẫn thân làm lộ phỉ hoặc làm những việc thất đức như buôn người, buôn thuốc phiện, vận chuyển vũ khí. Đó gọi là thập niên càn qua thiện địa lão, tứ hại thường sinh thống khổ thầm. Thường có câu đồ cổ thời thịnh, vàng dòng thời loạn. Trong những năm tháng chiến loạn, chỉ có đại hoàng ngư nguyên chất mới là đồng tiền mạnh. Nhưng trong mắt dân trộm mộ, với cục diện này, pháp luật nhà nước đã trở thành thứ có những cũng như không. Đây chính là thời cơ cực tốt để làm mộ quật mà vừa vét mật khí. Nhưng tay trộm mộ lão luyện đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Để đến một ngày chính trị ổn định, giá trị cổ vật tất sẽ tăng cao. Lúc đó, để bán những thứ trộm được sẽ phân to. Lão Trần Bù cầm đầu đám trộm xà lính, việc đổ đấu phát tài đương nhiên đã làm không ít. Khi ấy mắt lão còn chưa hỏng, nhãn được quả thật hơn người, có thể xem xét vết bùn, nhận màu cỏ, phân biệt bảo vật nên thường dẫn thuộc hạ đi khắp nơi hành sự. Thế sự càng loạn thì việc làm ăn của lão càng vượng. Lão thích hành trang gọn nhẹ nên thường cải trang thành thầy phong thủy, tới những bản làng hẻo lánh thu thập tin tức, thăm dò mồ mả xưa cũ. Thuật trộm mộ không nằm ngoài tư quyết vọng, văn, vấn, thiết. Có khi chỉ nghe qua địa danh là biết. Ví dụ phạm những lăng thôn, mộ tràng, sông khâu chấn, thổ phần cầu, hoàng táng lĩnh đều ở chứa huyền cờ, thế là cũng có một khu mộ táng lớn. Có nhiều thôn tràng do những người giữ lăng cho dòng dõi hoàng tộc năm xưa cư ngụ mà thành, hoặc được đặt theo tên cổ nhân được chôn cất ở nơi đó. Tuy bề dâu biến đổi, nhưng ổ đất mộ cổ đã bị săn bằng, không còn dấu vết trên mặt đất, nhưng vẫn có thể vấn được một chút manh mối từ các bậc già cả địa phương. Muốn mò được thông tin cần phải có kinh nghiệm và bản lĩnh cao mình, không phải ai cũng làm được. Lão Trần Mù lại giỏi ứng biến một mép tép nhảy, lời từ mồm lão nói ra cứ như 9981 đóa hoa sen, không chỉ tỏa ngát hương sắc mà mỗi đóa còn muôn màu muôn vẻ, cho nên từ kết vấn này được lão phát huy triệt đề. Nhưng trong môn bát đạo, vọng, văn, vấn, thiết, mọi tin từ mồm dân bản chỉ là pháp của vấn. Thường pháp của vấn không phải hỏi người mà là gieo quẻ hỏi trời. Thông qua gieo quẻ mà đoán ra vị trí mộ cổ, để đào quét hầm xuyên thẳng tới quách âm, hoặc bói xem việc chôn mộ hùng cát thế nào. Lão Trần Mù không thạo mấy cổ thuật này, tuy cũng hiểu nguyên lý bên trong, nhưng nghĩa triển khai thường không ứng nghiệm. Nghe nói chỉ có mộ kim hiệu ý mới thông hiểu được thượng pháp của hài quyết, vọng, mẫn. Nhưng lão có vài quán nghệ chân thực, phương pháp và khí giới truyền lại bao đời của phái sản lính, không gì là lão không tinh thông. Những thuật còn lại của vòng, văn, vấn và thiết lão cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, nên mấy năm trời đặt chân khắp thiên sơn vạn thủy, quả thật đào được không ít mộ cổ. Có một tên đầu đảng phiến quân xuất phát từ đám cướp tường Tây, tên là Lão Oải, là anh em kết bái của Lão Trần. Khi ấy thời cuộc hỗn loạn, kẻ nào nắm trong tay nhiều người nhiều súng thì là kẻ mạnh. Với sự hỗ trợ của Lão Trần, là Lão Oải đã thành lập được một tiểu đoàn công binh, chuyển đi quật mộ trộm mộ, vét sạch tất cả những mộ cổ có thể vét trên địa bàn, để bảo vật đổi lấy tiền. Mùa súng ống đạn dược ồ ạt nên nhất thời thực lực càng lớn mạnh, lại từng bước mở rộng địa bàn, thôn tính các phiến quân nhỏ, rồi tiếp tục tìm mộ cổ quật trộm. Hôm ấy là Lão Oải đích thân tới Trần Gia Tràng ở Tương Ngầm tìm gặp Lão Trần. Bảo gần đây gặp phải áp lực lớn về mặt quân sự, muốn mua một lô hàng súng trường hiện đại của Anh Quốc. Này ham vọng ngày càng lớn, không gáy thì thôi, chứ đang gáy thì phải kinh người, định trang bị một lượt cho cả sư đoàn. Thói đời bây giờ là phải đồng súng, nắm đấm phải to thì mới có trọng lượng. Nếu có thể nhanh chóng thành lập một sư đoàn vũ khí tình nhuệ này, chỗ dựa của y mới càng thêm vững chắc. Cho nên muốn mời Lão Trần ra tay, dẫn theo mấy trăm cao thủ xa lính cùng một tiểu đoàn công binh vác thuốc nổ vào núi, quan phỉ cùng hợp tác lấy một ngôi mộ lớn để đào, minh khí cơ đổi mỗi bình một nửa. Lão Trần cười nói: "Hề, là soái này, trang bị cả một sư đoàn ít nhất cũng cần mấy nghìn khẩu súng trường, lại thêm mấy triệu đầu đạn và mười mấy khẩu đại bác. Chú phải biết hàng Anh Quốc không hơn gì hàng Hán Dương Tạo, lại không rẻ hơn chút nào. Chú lấy bản tính ra khảy thử, tính xem phải đá bao nhiêu minh khí mới đủ cho chú mua số vũ khí đạn dược ấy. Cứ theo tham vọng của chú ấy, chú nhất cũng phải tìm được mộ của Chư Hầu Vương. Này mộ của quanh đây đã sớm bị chúng ta đào sạch rồi, muốn tìm mộ như thế đâu có dễ." Là Lão Oải thấy Lão Trần khó khăn thì không dám chắc chuyện mở rộng địa tân bình nữa, mà che mặt cầu xin: "Ông chủ Trần ơi, ông anh của tôi ơi, nếu là việc nhỏ thì bên ông anh làm cái gì? Đồ này lính trắng tăng lên quá nhanh, quân phí lại căng, nếu còn không phát cho anh em ít thuốc phiện hoặc bạc trắng thì còn bà đó, tôi nắm chắc thế nào bọn ấy cũng nổi loạn. Ông chủ Trần này, nếu ông anh thấy chết mà lại không cứu ấy, thì anh em chúng tôi đánh vứt cái sạp rách này tiếp tục lên núi làm cướp thôi." Trong bụng Lão Trần sớm đã có chủ trương, lão gần đây cũng túng, đang tính là một vụ lớn, chỉ hiềm chưa chắc ăn nên chưa muốn nói với lẻ Lão Oải mà thôi. Nhưng đã đến nước này thì cũng đành lật bài ngửa, vội vàng nói: "Nghe nói ở lưu vực sông Mánh Động, rừng núi ẩm mù là nơi di Hán sinh sống hỗn tạp nên không ai quản lý. Làm xưa quân Nguyên kéo xuống phía nam đã ác chiến với thổ dân suốt mấy một năm dòng, chết bất khả khá hiền tử quý tộc, trong đó có một phiên tăng và một đại tướng thông binh là Tỷ Đáng Hồng Ích Nhất. Nay trong núi Bình Sơn vẫn giấu không ít mộ phần của thổ tỷ, thổ dân và binh tướng nhà Nguyên. Có điều một cổ đại Nguyên bên trên thường không có lối vào, cũng không trồng cây, trước này vẫn chôn sâu táng rộng. Hơn nữa người Miêu Đồng biết phóng bể hạ độc, lại có tà thuật yêu dị như lạc động đuổi thầy, thế lực của chúng ta không với được tới đó, tùy tiện xông vào e xảy ra sơ suất mất. Thế nên tôi cứ chần chừ khó quyết vụ này mãi." Là Lão Oải là tên quân phiệt đảm mộ thành nghiện, vừa nghe trong Bình Sơn có nhiều mộ thì không khỏi vui sướng ngất ngây. Trước đây hắn bị người ta chém một nhát vào mặt để lại vết sẹo to tướng, làm khuôn miệng lệch hẳn sang một bên, vì thế mới có tiền là lão hoài. Lúc này hắn mới sưng điên lên đến nỗi khóe miệng vốn đã méo càng như sắp quắc đến tận sau gáy. Hắn đứng dậy khỏi ghế, quen thói tác phong thổ phỉ, bình thường nói chuyện gì cũng thích rút súng, bèn bóc khẩu súng lục bằng ngà voi, lệnh cho phó quan lập tức trở về tập hợp đại đội súng ngắn và tiểu đoàn cùng mình. Lính của mình mang theo xà beng, mài, xẻng, cúc chìm, đồng thời chuẩn bị lượng thuốc nổ lớn, ngày hôm sau phải dẫn quân vào núi. La Trần vội vàng ngăn lại, việc này cần đảm bảo kỹ, một cổ trong núi Bình Sơn không thể nói đảo là đảo, nếu không tìm được địa cùng và bộ đạo thì bao nhiêu thuốc nổ cũng không xong việc, và là đại quân di chuyển khó tránh khỏi kinh động đến thổ dân bản địa. Ở nơi địa hình phức tạp, không chừng có xảy ra nhiều việc khó lường, trước mắt chỉ nên dẫn theo vài người nhanh nhẹn đắc lực và tham thính ngọn nguồn cái đã. Mời các bạn kế tiếp chương thứ tư, Nghĩa Trang Lão Hùng. Là lão hoài đã mộ thành nhân, lóng lòng phát tài, cũng muốn đi theo vào núi thăm dò địa bàn, bèn bí mật bàn bạc cùng lão Trần. Kế hoạch đã định, lão Trần gọi người tới dặn dò một lượt, sau đó dẫn theo mấy tay thuộc hạ đắc lực thay đổi phục sức, thu xếp hành trang chuẩn bị tới sông Bánh Động tìm ngôi mộ cổ nơi nguyền ẩn trong núi Bình Sơn. Lão Trần hóa trang giả làm thầy bói, theo lão còn có ba thuộc hạ, một người là Hoa Ma Linh, mặt mày vàng vọt, người ngậm xanh xao, quỷ kế đà mưu, tổ tiên mấy đời đều làm nghề khám nghiệm tử thi, phục dịch trong nhà môn nhà thành, hiểu biết các loại thi lạp, thi độc, thi trùng, lại thêm tính tình tinh quái, là quân sư quạt mò trong đám trộm xả lính. Một người sừng sững như cây cột sắt, cao lớn chọc trời, sức khỏe vô địch, tiếc là bị cơm bẩm sinh, chỉ bị gã từ đầu tới chân nhân xì như than, nên mới có biệt hiệu là Quân Luân Ma Lọc. Ý nói dáng vẻ của gã tàn nhắc như kỳ nhân Quân Luân Lộ thời Ngũ Đại Văn Đường. Lão Trần năm xưa lên núi nhận đăng trộm mộ, vô tình cứu được mạng gã. Kể từ đó gã một lòng một dạ đi theo lão Trần làm kẻ hầu tâm phúc. Ngoài ra còn một cô gái trẻ xuất thân từ mãi nghệ giang hồ, nghe danh là Hồng Cô Nương, biết đủ loại cổ thái y pháp, trước bị một kẻ quyền quý trong vùng lòng ngó muốn cưới về làm thiếp, tức tử phụ thần. Hồng Cô Nương tính tình mạnh mẽ, trong lúc nóng giận đã giết chết kẻ hèn hạ kia, rồi chạy đến Hồ Nam vào rừng làm cướp, nhờ bản lĩnh Nguyệt Lương Môn đầy mình mà gia nhập đám trộm xả lính. Lão Trần cùng ba thuộc hạ cộng thêm cả lão Oai lần lượt cải trang thành thương nhân và người bắn rồng. Do lưu vực sông Bánh Động tương tây địa thế phức tạp, núi lọn trèo leo gập ghềnh nên còn được gọi là chốn Bát Sơn Nhất Thủy Nhất Phân Điện, từ xưa đã hiếm người sinh sống. Chính phủ bạc nhược, nạn thổ phỉ hành hành nghiêm trọng, nên đám thương nhân không cùng phường cùng hộ đi qua đây thường kết thành một nhóm đồng hành. Năm người bọn họ ra làm một nhóm bạn đường, khiến cho người khác khó mà sinh nghi. Năm người mang theo khí giới hai ngắn ba dài giấu cả trên người, ngoài đeo trong rắt, lẳng lặng tiến về sông Bánh Động. Vào trong núi không lâu đã gặp ngay biên thành Miêu Cường từ xưa để lại. Miêu còn gọi là Mãnh, sông Bánh Động chảy xiết xưa kia vốn là vùng đất của người Di định cư trong hang động. Tương truyền trong những cánh rừng nguyên sinh dọc hai bên bờ sông toàn là hang động của người Miêu cổ, vốn chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Vu Sở, vô cùng thần bí trong mắt người đời. Ở đây đâu đâu cũng có thể bắt gặp những di tích tù tèm nguyên điệu từ thời cổ xưa. Lão Trần U bảo là lão Oai lệnh cho mấy trăm người ngựa, tiểu đoàn cùng binh và tiểu đội xưng ngắn mai phục trong cánh rừng rậm ngay cạnh di trì thành cổ để tiện điều binh bất cứ lúc nào. Sau đó năm người họ cũng lội qua sông, vượt núi băng rừng, nhắm thẳng từ núi Bình Sơn mà đi. Chỉ thấy bốn bề núi non trùng điệp, khe đông dọc ngàn, hoa cỏ tranh riêng có ở tương tây nở rộ đầy núi đề đồng, một dải cảnh sắc nguyên thủy cách biệt với thế giới bên ngoài. Cả bọn họ chưa ai tới Bình Sơn, sợ lạc đường gặp phải thú dữ nên không dám tùy tiện đi lại, hỏi thăm sơn dân qua đường mới biết thì ra dãy núi nở đầy hoa cỏ tranh này được gọi là Lão Hùng Lĩnh, thuộc địa phận huyện Nô Tinh, nằm trên lưu vực sông Bánh Động tương tây. Bên kia dãy núi chính là vùng đất hoang không dấu chân người. Bình Sơn là một núi nằm sâu trong Lão Hùng Lĩnh, ở đó trước đây cũng có vài bản làng người Hán Di sinh sống, ngoài ra còn có cả người Miêu và người Thổ Già. Lão Trần sau khi thăm dò kỹ lưỡng biết được trong dãy núi trước mặt có hai bản nằm bắc, bèn nói với mọi người: hôm kia tôi xem thiên văn thấy ánh sáng tròn bắt đầu lu mờ, Lan đầu chủ sinh bắt đầu chủ tử, người xưa đã nói bậy rồi. Bọn ta muốn vào núi tìm mộ cổ, lúc này e rằng không gặp thiên thời. Chỉ bằng tránh bắc hướng nam, vòng qua bản nam của lão hùng lĩnh trước xem sao. Bốn người còn lại xưa này vốn ngưỡng mộ lão Trần trong nghề đồ nấu, đương nhiên đồng thanh hưởng ứng. Để Hoa Ba Linh ra làm người bán dòng đi trước dẫn đường, men theo đường núi tiến về phía nam. Không bao lâu, quả nhiên tìm thấy một bản làng tọa lạc giữa sườn núi xanh biếc, cảnh sắc tươi đẹp như tranh sơn thủy. Trong bản ước khoảng có hơn 100 hộ, do đất ở đây nặng chướng khí, trên núi có nhiều quả độc và rắn hổ mang ẩn nấp, nên người bản địa không phân gì hắn đều nhất đoạn sống trên nhà sàn, cho nên bằng thang gọi là lạc càn. Tất cả nhà cửa đều dưới lưng vào núi, trổ mặt hướng nam để tránh rắn độc và trùng độc. Tầng dưới nhà nào cũng áp dụng cấu trúc chín cột chống đất, dần nam xuyên đồi đưa lấy căn nhà gác phía trên. Kiểu kiến trúc như này gọi là nhà gác treo. Dưới mỗi căn nhà gác đều treo một tượng gỗ huyền điểu mang màu sắc thần bí và chút kỳ dị. Đám trộm xả lính chăm chú quan sát, âm thầm ghi nhớ. Vào đến bản liền khu trương bán hàng. Dân bản vốn chất phát thật thà, giao dịch với nhau chỉ thích hàng đổi hàng, chứ ít khi lưu thông bằng tiền. Sản phẩm họ làm ra có nến in hoa, lạp xưởng, rượu tam xả. Tuy xa xôi hẻo lánh, nhưng người ngoài tới đây cũng không hiếm. Hầu như tháng nào cũng có mấy người bán hàng dòng tới đổi sơn vật, nên bà con thường thấy thương nhân từ nơi khác đến thì chẳng lấy làm lạ, nhà nào nhà đấy đều mang sơn vật ra đổi. Hoàng Bà Linh bán hàng xén toàn là những vật linh tinh thường dùng như cây kim sợi chỉ. Gã cầm cột luân ma lặc ra làm phu quân pháp gánh muối cho khách thường buôn lậu là lão Hoài. Tiền bạc trên núi là thứ vô dụng, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Giữa sơn dân với thương nhân và người bán hàng dòng trước đây chỉ là hàng đổi hàng. Thương nhân mang hàng vượt núi đổi lấy sơn vật, rồi lại đem sơn vật ra thị trấn bên ngoài bán lại kiếm lời. Do núi cao rừng sâu đi lại khó khăn, nên thứ có giá trị nhất ở đây là muối. Bản thân muối đã được người dân bản địa coi như đồng tiền mạnh nhất. Bọn họ thường có câu ba cánh gạo nửa cân muối, có thể coi như một loại tỷ giá được công nhận chốn này. La Trần đã tính toán chủ toàn từ trước, thứ bọn họ mang tới đều là nhu yếu phẩm cần thiết của sơn dân, lại không so đo thịt hơn như những thương nhân khác, nên đã được lòng dân bản. Chẳng tốn mấy công sức đã mua bán xong xuôi, lại kiếm được xin bát nước, giả vờ nghỉ ngơi uống nước, nhân tiện dò hỏi tin tức mộ của Bình Sơn. Bọn lão mượn cớ xem phong thủy tìm âm trạch, họ đường thăm đi lối lại trong núi, quả nhiên dễ dàng moi được một vài manh mối từ mộ sơn dân. Lão hùng lĩnh bên dòng bánh động này là lùi núi cao non thẳm cách mực nước biển cả ngàn trượng, không rõ ngày xưa có cấu xuất hiện trong núi thật hay không, nhưng bây giờ thì rất hiếm gặp. Tương truyền tổ tiên người Miêu, Miêu Vương Sibiu chính là hóa thân của một con gấu khổng lồ, cho nên núi này mới có tên là Lão Hùng Lĩnh. Là núi thần khởi nguyên của người hang động, trong núi sâu còn lưu giữ rất nhiều di tích cổ. Người di cổ thường sống trong hang đá gọi là động dân. Phần theo bộ tổng thì tổng cộng có 72 động. Trong Lão Hùng Lĩnh có một ngọn kỳ phong gọi là Bình Sơn, hình dáng giống như chiếc bình tiền từ trên trời rơi xuống, trông rất tự nhiên. Trên núi mọc vô số các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Bình Sơn có hang động tự nhiên, bên trong khe động dọc ngang sâu không thấy đáy. Từ tây lại sản sinh ra rất nhiều chu sa và thủy ngân, vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện đơn. Nên từ tận Hán, hoàng đế các triều đã không ngừng cử thuật sĩ tới Bình Sơn luyện lấy tiền đơn bất tử, cho xây dựng các đạo quán cung điện trong hang động, xẻ núi đi đá, mang báu vật tới các nơi, xếp đẩy bên trong để cầu thần tiên ban cho đơn dược, dựng lên chỗ tiên cảnh trong động phủ đạo giả. Trải qua gần nghìn năm thay trời đổi đại, động thất trong núi Bình Sơn đã điện các trùng trùng, vượt xa chỗ nhân gian, nhưng tiền đơn bất tử thì mãi vẫn chưa luyện thành. Đến khi nguyên diệt Nam Tống, động dân không chịu nổi ách cai trị tàn bạo, liền hò nhau làm phản. Bình tướng nhà Nguyên ra tay tiệt trừ động dân ngay tại Lão Hùng Lĩnh, cuộc thảm sát diễn ra vô cùng tàn khốc. Động dân các động hầu như bị giết sạch không còn một ai. Quân Nguyên do không thích đương nghi được với môi trường nóng ngập bên trong núi, nên bệnh dịch liên miên, tổn thất cũng rất nặng nề. Ngay đại tướng quân cũng bỏ mạng tại đây. Để chấn áp động dân, khiến họ vĩnh viễn không dám tạo phản, người Nguyên đã lấy Bình Sơn làm một huyện chôn cất tướng sĩ tử trận. Báu vật của cải trong đạo quán sơn động đều đem ra làm bình khí tùy táng. Động dân sống sót cũng bị giết chết theo tuân táng, dùng đá lớn lung đồng nấu thép bịt kín lần động. Trong bộ chôn sâu táng lớn, kín mít không lối vào, cũng không trồng cây, để hậu nhân vĩnh viễn không tìm ra được mộ đạo và địa cung. Dần dần ở Lão Hùng Lĩnh đã truyền nhau truyền thuyết này suốt mấy trăm năm. Ai cũng biết trong núi Bình Sơn có một mộ cổ khổng lồ, nhưng chỉ biết dừng ở đó, nội tình cụ thể thế nào thì không ai hay biết, vì năm đó đồng dân các động hầu như bị giết sạch cả rồi. Lão Trần nghe phong thanh chuyện này từ lâu, nay đã đến tận nơi thăm dò, càng thêm khẳng định truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn không chỉ là lời đồn, chẳng những vậy còn moi được vài nội tình mà ít người biết đến. Dân bản địa thấy đám thương nhân muốn tới Bình Sơn đồng ý rằng đây là món trộm mộ, còn hết lòng khuyên can. Xung quanh Bình Sơn dốc thảm rừng sâu, từ xưa đã có nhiều dược thạch luyện thần quý hiếm, thu hút vô số trùng độc. Vào nơi hiểm bác đó thực sự vạn thần hữu hiểm, người sống vào đó 10 người thì ít nhất cũng 9 người bất mạng. Lão Trần vội vàng giải thích: chỉ là trên đường qua đây nghe địa danh Bình Sơn kỳ lạ, lại không đến nổi tò mò vài câu thôi. Bọn tôi đều là những kẻ xuyên ngược giang hồ, buôn bán kiếm ăn hàng ngày, đâu dám biến mạng tới gần mộ cổ. Nói xong lại thương đựng vào đám thôn dân muốn ở nhờ trong bản một đêm nữa. Người già trong bản nói với bọn Lão Trần rằng ở đây có quy định không được cho người ngoài ở lại qua đêm, vì mấy năm gần đây bọn trộm cướp sơn tặc hoành hành quá táo tợn. Tục ngữ nói: tặc đến như lực thừa, binh đến như lực dày, phi đến như giảm cạo. Cướp đến là y như rằng thảm sát đẫm máu ngày, nên ban đêm phải đóng chặt cổng bản, một nửa người lạ cũng không được ở lại, để tránh bọn cướp trà trộn vào, hòng trong ngoài phối hợp. Tuy nhiên các bạn đều là người buôn bán thật thà, quyết không phải hạng trộm cướp, giết người hồi cùa, nhưng cũng không vì thế mà các bác làm phá vỡ quy định của bản làng. Tốt nhất các bác lên nhân khi trời đường sáng mà mau ra khỏi núi đi. Là Lão Hoài nóng tính, thường ngày đã quen thói hách dịch, vừa thấy mấy người trong bản không muốn trở lại qua đêm, liền chửi luôn con bà mày, toàn rút súng bắn bỏ vài đứa. Lão Trần biết là Lão Hoài tính tình nóng nảy, sợ hắn làm lộ hành tung, làm hỏng việc lớn, vội vàng bèn ấn tay hắn xuống, lại hỏi thăm dân bản cần kẽ mấy con đường xung quanh, rồi lập tức dẫn mọi người rời khỏi bản. Tới được vùng rừng núi thì mặt trời đã ngả về tây. Là Lão Hoài hỏi Lão Trần giờ phải làm sao, nơi núi rừng hoang vắng này đến một chỗ trú chân cũng không có, hay ngày đêm này quay về trực tiếp điều binh, lấy cớ diễn tập quân sự tiến vào Bình Sơn. Lão Trần gật đầu nhìn bóng nắng, nhẩm tính thời gian, chờ cơ một lúc mới quay lại nói: ê, là soái đừng nóng vội, trong núi trời nhanh tối lắm, sợ đêm này cũng không kịp quay về. Vừa nãy hỏi thăm từ dân bản nên được biết trên Lão Hùng Lĩnh có một toàn quán lưu xác, hay chúng ta từ đó tá túc một đêm, sớm mai lại quay vào trong núi quan sát địa hình Bình Sơn, xem ngôi mộ cổ đó rốt cuộc có còn được hay không. Toàn quán là tên gọi khác của nghĩa trang, giải thích đơn giản chính là nhà khách của người chết. Trong mấy bản làng quanh đây có rất nhiều người Hán, họ không phải trốn quân dịch thì do trốn tù thiếu thuế mới chạy tới đây, cũng có một ít người là dân buôn bán thường qua lại giữa các bản. Do phong tục mai táng của người Miêu và người Hán khác nhau, nên những người này hết chết ở đây được coi như là chết đất khách quỷ người, quan niệm cũ tối kỵ điều đó, nên họ đều được mong muốn được đưa xương cốt trở về quê nhà chôn cất. Có điều đường núi gập ghềnh xa xôi, chuyển thi thể ra khỏi núi là việc vô cùng khó khăn, dù cốc xác hay đuổi thầy thì cũng nửa năm mới có một lần. Trước đây tử thi chưa chuyển ra khỏi núi đều tập trung giữ tại nghĩa trang do các bản làng cùng góp tiền thuê người trông nom. Những nơi như thế thường rất hay gặp ở vùng rừng núi tường tây. Bọn Lão Trần đều quen trộm mộ cổ nên ai cũng to gan lớn mật, qua đêm ở nghĩa trang chỉ là chuyện vặt. Chủ ý đã định, liền trèo lên Lão Hùng Lĩnh, mây đen cuồn cuộn, đường núi như răng tờ. Nghĩa trang cách đó xa thôn làng, tận lúc lên đèn thì cả bọn mới tìm đến nơi. Chỉ thấy nơi này hình như được cải tạo từ một ngôi miếu sơn thần bị bỏ hoang, nhưng quy mô cũng không hề nhỏ. Trước sau trên làm ba gian, chính điện tiêu điều sụp đổ một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, dưới ánh trăng lạnh lẽo một bầy rơi bay liệm giữa không trung, cánh cửa gỗ rách nát đã chóc hết sườn, nửa khép nửa mở, kéo cả trong gió núi. Đám người kỳ bảo gàn như thấy cảnh tượng này, chúng ngực cũng đập thình thịch, tín thở đẩy cửa bước vào. Lão Trần đã dò hỏi từ trước, bên trong quán có một phụ nữ trung niên còi xác, do tướng mạo xấu xí, sống cô độc trong rừng sâu, không qua lại với ai nên mới làm công việc này. Nhưng hai ngày trước bà ta đã chết vì bị nhiễm bệnh, thi thể giờ mới còn để sau nhà, nên nghĩa trang trên núi hoang này tạm thời không có người lo liệu. Trời đã tối hẳn nhưng không thể vội vã nghỉ ngơi, trước tiên lão Trần Mồ đi xem xét các cửa ra vào, phòng khi đêm tối gặp bất chắc còn có thể thoát thân. Sau đó mới dẫn mọi người đốt một cây đuốc bước vào chính đường. Thấy bên trong đặt 7-8 cỗ quan tài sơn đen cũ nát, đều là giường đệm trong nhà khách của người chết. Mấy năm nay không biết đã đựng qua bao nhiêu xác người. Ngay trước quan tài là bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Mùi lạ trong phòng xộc thẳng vào mũi, âm khí tích tụ. Các xác chết đều được dùng thạch tím ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Lão Hùng Lĩnh vô cùng hẻo lánh, nên thợ đổi thầy thỉnh thoảng nửa năm mới đến một lần. Lúc ấy sẽ dựng xác chết trong quan tài dậy dẫn đi. Người coi xác trong nghĩa trang có nhiệm vụ trông coi xác chết, đề phòng xuất hiện thi biến hoặc bị thú hoàng ăn mất. Hoàng Bà Đình xuất thân từ nghề khám nghiệm tử thi, trong đám trộm được coi là kẻ khá mê tín. Hễ bước chân ra khỏi cửa đã gặp núi bái núi, qua sông bái sông, có điều những câu như bái núi bái sông bái bến đỏ lại không thể nói ra trong giới lục lâm, chỉ vì lục lâm ghi nhất chữ bái. Cả bọn vừa bước vào cửa, gã đã vội tìm bắt nhang trên bàn thờ, đốt cho người chết trong quan tài mấy nén nhang thơm, miệng lẩm rẩm khấn. Chúng tôi trên đường qua núi hoàng lạc vào quý xá, xin đã túc một đêm, không có ý cấy dậy, mong liệt vị lão già rộng lòng bỏ qua. Chưa dứt lời đã nghe một loạt tiếng động phát ra từ trong áo quan, cơn gió lạnh đột ngột thốc tới, đèn nến đều lu mờ hẳn đi. Chương thứ tư kết thúc. Liệu chuyện gì xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.